Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Rồi đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và thánh thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán rằng: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta bắt đầu bước sang mùa gì biết không? Mùa mưa, mùa thường niên, hay gọi là mùa quanh năm. Chúng ta vừa mới kết thúc mùa Giáng sinh bằng lễ hiển linh, bây giờ bước vào mùa quanh năm. Và mùa quanh năm này được bắt đầu với lễ kính Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ở đây ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội rồi xin giơ tay. Rửa tội tức là đã là con của Chúa, là người Công giáo, là người có đạo đó, xin giơ tay. Vẫy tay. Chúc mừng những người đã được lãnh nhận bí tích rửa tội làm con của Chúa. Và chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp những người chưa lãnh nhận bí tích rửa tội nhưng vẫn tin vào Chúa, những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn hôm nay đến đây tham dự thánh lễ, hay là những người ngoại đạo không phải đạo Công giáo, xin giơ tay. Giơ cao lên, vẫy tay. Rồi chúng ta chào mừng những người anh chị em đó, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Cho dẫu các bạn chưa lãnh nhận bí tích rửa tội nhưng các bạn vẫn là con của Chúa vì các bạn tin vào Chúa. Lời Chúa nói Thiên Chúa sai con một của Ngài đến thế gian, ai tin vào con Ngài thì có sự sống đời đời. Và chúng ta tin vào Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì chúng ta có sự sống đời đời. Còn dẫu mà đã lãnh nhận bí tích rửa tội mà không tin vào con của Chúa, mà dẫu là sao biết rằng mình tin vào con của Chúa, đó là mình có Chúa ở trong mình. Mà làm sao biết có Chúa ở trong mình, đó là mình vâng giữ lời Chúa. Mà làm sao biết mình vâng giữ lời Chúa, đó là mình yêu thương nhau. Đó là cái dấu chỉ rõ nhất, chứ không phải là bé phép rửa tội. Dĩ nhiên phải lãnh nhận bí tích rửa tội để được gia nhập vào giáo hội Công giáo, nhưng đừng nghĩ rằng tôi lãnh nhận bí tích rửa tội rồi thì tôi đương nhiên tôi được cứu độ, đương nhiên tôi có cái vé vào nước trời. Chắc chưa. Còn những người mà chưa lãnh nhận bí tích rửa tội, những người mà chưa được làm gia nhập vào giáo hội Công giáo nhưng họ vẫn tin vào Chúa, họ đón nhận ơn của Chúa, họ sống yêu thương nhau, họ có được vào nước trời không?
Có hay không?
Cho nên các bạn cứ an tâm nha, các bạn cứ an tâm. Vậy thì hôm nay chúng ta thấy lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi ông nào? Ông Gioan làm phép rửa, và người ta đến người ta lãnh nhận phép rửa. Trong số đó có một người tên là Giêsu. Vậy thì phép rửa của Gioan với phép rửa tội khác nhau thế nào? Thưa, phép rửa tội được gọi là bí tích rửa tội, có tất cả mấy bí tích? 7 bí tích. Thứ nhất là bí tích rửa tội, thứ hai là bí tích thêm sức, thứ ba là bí tích mình thánh Chúa, thứ bốn là bí tích giải tội, Thứ năm là bí tích sức diệu thánh. Thứ sáu là bí tích truyền chức thánh. Và thứ bảy là bí tích hồn phối. Cho nên bí tích rửa tội là một trong bảy bí tích, và là bí tích đầu tiên, một trong những bí tích hai tâm đời sống Kitô hữu, cùng với bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Rửa tội thêm sức thánh thể là ba bí tích khai tâm đời sống Kitô hữu. Và vậy thì bí tích rửa tội hay là phép rửa tội là bí tích do Đức Chúa Giêsu lập và để tha tội tổ tông cho những em bé mới sinh. Tại vì mấy đứa bé mới sinh không có tội gì khác ngoài tội tổ tông. Còn những người lớn, ví dụ như là các bạn lúc nãy giơ tay đó, mà các bạn là muốn thăng theo Chúa, các bạn đi học giáo lý, rồi các bạn được lãnh nhận bí tích rửa tội, thì ngày mà các bạn rửa tội, các bạn được tha tội tổ tông và tha những tội riêng các bạn phạm từ khi các bạn có trí khôn cho đến khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Ở đây chúng tôi có một Nico, và trong tuần vừa rồi thì Nico đã đến và xin học giáo lý để được rửa tội, được làm con của Chúa. Chúng tôi rất là vui mừng đón tiếp Nico ấy, và sẽ nhờ các sơ trực tiếp hướng dẫn Nico ấy, để nếu mà kịp thì chúng tôi sẽ cho Nico ấy rửa tội vào đêm lễ phục sinh, để đầu lần đầu tiên tại giáo điểm tin mừng có một Nico trở thành người theo đạo Công giáo, được không? Rồi, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Ngoài ra những anh chị em khác, bất kỳ anh chị em nào muốn được lãnh nhận bí tích rửa tội làm con Chúa, thì anh chị em cứ đến với chúng tôi, có các thầy, các sơ dạy giáo lý bất kể ngày nào, giờ nào, tùy theo anh chị em. Bất kể ngày nào, giờ nào, ngày nào, giờ nào mà phù hợp với anh chị em thì cứ đến đây, có các thầy, các sơ dạy từng nhóm hoặc là dạy riêng từng người một, cho nó phù hợp với cái công ăn việc làm của anh chị em, để anh em được nhận bí tích rửa tội. Còn phép rửa là của ông Gioan, thì đó không phải là bí tích, và cái việc rửa đó không phải là để tha tội nha. Đó là một cái nghi thức và đòi hỏi phải có sự sám hối. Và khi mình sám hối, mình thực hiện cái nghi thức đó, thì mình được Chúa thương và Chúa tha thứ tội cho mình. Chứ đó không phải là bí tích, và cái việc rửa của Gioan cũng không phải là để mà tha tội. Vậy thì Đức Giêsu có tội hay không? Trả lời, Đức Giêsu có tội hay không? Mạnh lên, Đức Giêsu có tội hay không? Không, dứt khoát như vậy. Còn tất cả mọi người chúng ta đều là có. Mạnh lên, tất cả chúng ta đều có. Cha cũng có, sơ cũng có, thầy cũng có, dân cũng có, vua cũng có, tổng thống cũng có, công chúa cũng có, anh mày cũng có, ai cũng có. Chúa là không có. Chúa là không có tội. Đức Giêsu mang lấy thân phận con người như chúng ta mọi đàng, chỉ trừ duy nhất là Ngài không có tội. Có một anh bạn mới đi học đạo đầu tiên nghe nói về Chúa Giêsu, tôi hỏi anh là anh có biết Chúa Giêsu giống chúng ta mọi đàng? Anh bảo dạ thưa đúng, Chúa Giêsu giống chúng ta mọi đàng. Nói vậy anh có biết là Chúa khác chúng ta là cái gì không? Nói anh ấy suy nghĩ hồi, anh nói dạ biết. Nói em biết Chúa khác chúng ta cái gì? Dạ con biết Chúa khác chúng ta là Chúa cũng là người đàn ông mà Chúa không lấy vợ. Thưa anh chị em, đấy là một trong những cái nhận xét của anh ấy, nhưng mà cái nhận xét đó nó không có hoàn toàn đúng, vì cũng rất nhiều người không lấy vợ. Có một người không lấy vợ đang đứng trước mặt anh chị em, đó là ai? Cha Long. Nhưng mà Cha Long với Chúa Giêsu khác nhau ở một cái điểm, đó là cái gì? Tội. Chúa thì vô tội, còn Cha Long thì vô số tội. Nó khác nhau ở cái điểm đó. Thì chúng ta đều là những con người tội lỗi, và anh chị em thấy rằng Chúa Giêsu đến lãnh nhận phép rửa của Gioan, thứ nhất là Ngài khiêm tốn cúi mình xuống. khiêm tốn, chúng ta thấy đấy là cái nhân đức đầu tiên. Mà ngược lại cái nhân đức đầu tiên của sự khiêm tốn đó là sự kiêu ngạo. Ngược của sự khiêm tốn là sự kiêu ngạo. Và Chúa Giêsu từ trời cao trút bỏ hết tất cả vinh quang, phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng không dành cho mình ngay vị làm con Thiên Chúa, làm Thiên Chúa, mà trút hết tất cả cái vinh quang ấy xuống trần gian, mặc lấy xác phàm như là mầu nhiệm Giáng sinh chúng ta vừa cử hành vừa rồi, và cũng mới kết thúc mùa Giáng sinh. Mầu nhiệm Chúa làm người ở giữa con người để chấp nhận thân phận con người như chúng ta. Chúa có đói không? Giơ cao lên. Chúa có đói không? Chúa có mệt không? Chúa có khóc không? Chúa có cười không? Chúa có vui không? Chúa có buồn không? Chúa có cô đơn không? Linh hồn thầy buồn đến chết được. Có. Chúa có no không? Mẹ không dám dừa. Chúa có ăn không? Các con hỏi, khi mà Chúa hiện ra với tông đồ, Chúa hỏi các con có gì ăn không? Thấy chưa? Chúa có ăn không? Chúa có khát không? Lúc nào? Trên cây thập giá ta khát, nhưng mà nó cho uống giấm chua với mật đắng. Rồi Chúa có buồn không? Linh hồn thầy buồn đến chết được. Cho nên Chúa chấp nhận thân phận con người như chúng ta. Những hỷ nộ ái ố sầu bi, những cái gì mà con người, trong thân phận con người có, thì Chúa đều có. Chỉ trừ duy nhất là Chúa có đánh nhau không? Chúa có ăn cắp không? Chúa có nói xấu không? Không thì đập xuống giữa cái gì. Chúa có nói xấu không? Chúa có nói hành không? Chúa có canh tị không? Chúa có tham lam không? Chúa có nhường cơm xẻ áo không? Không, không có gì cái bà này. Có nhường cơm xẻ áo không? Chúa có yêu thương không? Chúa có tha thứ không? Chúa có chấp nhất không? Chúa không chấp nhất, Chúa không chấp tội. Nếu mà Chúa chấp tội, Phêrô có thoát được không? Vì Phêrô đã phạm tội gì? Chối Chúa. Các tông đồ phạm tội gì? Bỏ Chúa. Còn Giuđa phạm tội gì? Bán Chúa. Cho nên tất cả thân phận con người Chúa chịu hết, ngoại trừ tội lỗi thôi. Cho nên Chúa đứng xếp hàng với những phạm nhân, với những tội nhân. Đấy là một điều đẹp lòng Chúa Cha, vì đó là khiêm nhường. Khiêm nhường. Cái thứ hai là Chúa muốn gánh lấy tội của trần gian. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Cho nên Chúa đứng với những người có tội để Chúa gánh lấy tội của con người. Cái thứ ba nữa là Chúa muốn đồng hóa với những con người có tội, không dành cho mình một đặc quyền, đặc lợi gì cả. Chúng ta thường hơi một tí là đòi hỏi quyền lợi, hơi một tí có chức có quyền là đòi phải được cái này, phải được cái kia. Tôi là ông trùm, tôi phải có chỗ ngồi riêng. Tôi là bà quản, tôi phải được ưu tiên thế này. Tôi là bà sơ, tôi là ông thầy, tôi phải được đãi ngộ thế nọ thế kia. Tôi là ông cha, tôi phải được mọi người dành cho những cái chỗ này chỗ khác. Không hề. Chúa sống như mọi người, không dành đặc quyền đặc lợi gì cả. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco, thưa các bạn, là một trong những người đang sống cái đó. Ngài cũng đi xe hơi, nhưng mà xe hơi loại rẻ tiền, loại bình dân, chứ không phải như là một số vị vừa mới lãnh tác vụ linh mục xong, vừa mới thề hứa xong, được mấy ngày đi tạ ơn là về có xe hơi mới nhất, sang nhất, đẹp nhất và đắt nhất. Có không? Rồi Đức Giáo Hoàng cũng ở cái nhà trọ Matta, chứ không vào một cái ngai riêng của mình giống như các Đức Giáo Hoàng khác. Cho tới bây giờ Ngài vẫn không rời chỗ, vẫn ở trong cái nhà với những nhân viên khác, không giống như một số vị vừa mới có chức, vừa mới được lên chức là bắt đầu đổi xe và đổi nhà. bắt đầu lên lầu, lên đủ thứ hết. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng Francisco đã sống như là Đức Giêsu đã sống. Và Đức Giáo Hoàng Francisco ngồi ăn cũng thế. Ăn bất ngồi bất cứ chỗ nào. Trong bàn ăn của tất cả nhân viên của tòa thánh, cái bàn tròn, người ta để một cái chỗ riêng cho Đức Giáo Hoàng. Người ta thấy đó, chỗ đó Đức Giáo Hoàng không ngồi chỗ đó, ngồi vào chỗ khác. Người ta lại mải mốt chạy cái bát, cái riêng, cái khăn riêng cho Đức Giáo Hoàng để đó, mà Đức Giáo Hoàng lại chạy sang chỗ khác, ngồi bất cứ chỗ nào Ngài thích ngồi, và ngồi với hết tất cả mọi người, từ cái anh làm bếp, cái anh lái xe, cho đến cái cô làm vườn, cái người thợ may, Ngài ngồi ăn hết với mọi người. Cho nên cuối cùng thì người ta đành phải thôi để Đức Giáo Hoàng muốn ngồi đâu thì ngồi, không có bắt Ngài phải ngồi vào đúng cái chỗ. Còn có những vị thì có lúc nào cũng phải có một cái ghế riêng, ghế đặc biệt, chỗ nào cũng phải có cái gì đặc biệt riêng hết, bát riêng, chén riêng, đĩa riêng. Tôi thấy người ta sắp cái riêng như vậy, tôi bảo tôi đâu có bị bệnh truyền nhiễm đâu mà phải riêng. Tôi có bị bệnh truyền nhiễm đâu mà, thưa cha, cái này là bát này của cha, cái này là đũa của cha, tại sao người ta ăn được thì tôi không ăn được, tại sao người ta ngồi được mà tôi không ngồi được, cái này phải của riêng cha, của thầy cả. Chẳng có thầy cả nào ở đây cả, mà tất cả chỉ là người với nhau mà thôi. Không có ăn trên ngồi chốc, không có chỉ tay năm ngón được như thế. Không có cái gì cũng phải là chỗ riêng, bát riêng, cái gì cũng riêng. Không ai dám đụng tới. Đến lúc mức độ mà Ngài không có nhà thì cũng phải để riêng cái chỗ ngồi đó. Không thằng nào dám ngồi vô chỗ đó nữa. Thưa anh chị em, tại sao lại phải như thế? Chúa có dành cái chỗ riêng không? Này, muốn dành chỗ không? Có một cái chỗ, có hai chỗ mà ai muốn dành, cứ việc mà dành. Chẳng có Chúa, chẳng có phạt, mà Chúa còn thương nữa, cho dành thoải mái. Đó là chỗ Chúa sinh ra. Ở đâu? Đó, vô mà dành đi. Rồi Chúa chết ở đâu? À, đó, nó phải dành đi. Đó, phải dành đi. Rồi chim có tổ, cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu. Đó, dành đi, thưa anh chị em. Cho nên đi hoàng rồi Ngài cũng sống như mọi người. Tới giờ ăn là cũng bê mâm, bê một cái đĩa, đứng xếp hàng chờ tới phiên lấy cơm như mọi người. Có lần tôi đi sang Philippines, ở bên Philippines thì người ta hay trọng đãi các linh mục lắm, tại vì đó là xứ Công giáo. Cho nên lúc mà xếp hàng ra phi trường thì bao giờ mà thấy đeo cái cổ côn đen là thấy linh mục thì là mời Father, mời cha lên, khỏi phải xếp hàng ưu tiên số 1. Thì lúc đó tôi cũng cứ xếp hàng như mọi người. Thế thì người ta cũng thấy, người ta mời tôi lên trên. Nhưng mà tôi thấy sau lưng tôi có mấy người phụ nữ mang thai. Tôi nói tôi con trai đàn ông, tôi đứng xếp được. Bây giờ tôi xin một điều. Xin cái gì? Bây giờ cha muốn xin chỗ đứng chỗ nào cũng được hết. Bảo tôi không xin chỗ cho tôi đứng, tôi không xin ưu tiên cho tôi, nhưng mà tôi xin ưu tiên cho hai người phụ nữ có thai, một người có thai, một người khuyết tật đang ở sau lưng tôi. Xin cho họ lên trước, như là ông muốn cho tôi lên đó được không? Cha thì được mà phụ nữ có thai không được. Tôi thấy có bất công không? Bất công. Cho nên là trọng cha, mà nếu mà trọng thật, và tôi nói nếu mà quý mến tôi thật thì làm theo ý của tôi mới là quý mến tôi, chứ không phải quý mến tôi là làm theo ý của quý vị. Ý của quý vị quý mến tôi là muốn cho tôi được ưu tiên, được không phải xếp hàng. Nhưng đó không phải là ý của tôi, mà ý của tôi là muốn cho cái người phụ nữ có thai và người khuyết tật được ưu tiên. Tại sao không ưu tiên cho họ? Vậy thì có phải là thương tôi, quý mến tôi không? Không. Cho nên Đức Giêsu được Chúa Cha yêu thương, được cha Chúa Cha quý mến, và nói rằng đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng. Yêu dấu và hài lòng là vì Chúa Giêsu làm theo ý của cha, không có còn ý của mình nữa, không còn chỗ của mình nữa, không còn địa vị vai trò của mình nữa, mà xóa sạch, trở thành một người như mọi người. Và ngày hôm nay bài học cho chúng tôi, những linh mục, những tu sĩ, bài học cho chúng tôi, những người lãnh đạo trong giáo hội và cả trong xã hội nữa, làm sao phải như mọi người. Người ta đồn rộ lên vì cái chuyện mà một phu nhân của một bộ trưởng mà ra phi trường ấy, rồi là bắt mấy cái xe đặc biệt đến tận cổng máy bay đón, đâu phải đón ông ấy đâu mà đón bà ấy. Mà bà ấy là cái gì? Chỉ là một người vợ của một cái ông bộ trưởng thôi chứ là cái gì mà bắt người ta phải đón, bắt người ta phải nhường, bắt người ta phải được ưu tiên. Báo chí nó chửi rầm rầm, cuối cùng chính ông bộ trưởng nó phải viết thư xin lỗi cả toàn dân thiên hạ vì cái tội đó. Thưa anh chị em, đấy, mình người làm lớn, mình người làm đầu phải làm gương cho người khác như Chúa Giêsu đã làm gương như vậy. Cho nên nếu mà anh chị em đến đây mà thấy tôi có cái hành động mà không được như Chúa thì anh chị em cứ xỉ vả và anh chị em cứ lôi cổ Trần Đình Long này xuống để phải giống như Chúa Giêsu, không có đặc quyền, không đặc lợi, không có ưu tiên, không có ưu ái, không có cái gì là riêng cả, mà phải như mọi người. Người ta ăn khoai thì tôi cũng ăn, người ta ăn bắp thì tôi cũng. Thì có bữa tôi đi về đói quá, thấy bên lề đường người ta bán bánh cuốn 3.000 đĩa, tôi thấy ngon, vừa mới ngồi xuống gọi đĩa bánh cuốn đang cắm cuối ăn, đang ăn ngon lành, gặp cái bà đi ngang đường, Giêsu cha. Bảo gì đó bà, cha mà ông ăn bánh cuốn ở ngoài đường à? Tôi đói thì tôi ăn chứ sao không cho tôi ăn là sao? Tôi cũng là người vậy, bà là người bán bánh cuốn, tôi cũng được ăn bánh cuốn chứ. Tại sao tôi có quyền ăn bánh cuốn ngoài lề đường? Giêsu cha, phải đi vào nhà hàng, cho phải ăn bánh cuốn nhân thịt, cho phải ăn cuốn nhân cả cuốn, nước mắm cả cuốn gì đó. Không, không, không. Cái này ngon hơn. Ngồi lề đường ăn không cần rửa cả, mút tay cái chuột sạch rồi đi về được rồi. Sướng không? Sướng không? Rồi sướng thì lên đây, ông nào sướng lên đây. Con lên đây. Mau lên đây, đây, mau. Con lên đây. Đây. Tên con là gì?
Dạ, con tên Khương Thị Minh Anh. Con là người Bến Nương ạ.
Vâng, cho một tràng pháo tay thưa các bạn. Cho một hai ghế ngồi chị. Đây là một bạn trẻ Bến Lương, Khương Thị Minh Anh. Minh Anh nay bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, con năm nay 22 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở Bình Phước ạ.
Làm gì?
Hiện tại con mới nghỉ việc ạ.
Vâng, rồi Minh Anh đến đây chia sẻ cho các bạn là mình đã được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Dạ, con lần đầu đây là lần đầu tiên con đến đây ạ. Cho nên con cũng chưa được ban ơn ạ.
Rồi, nhưng mà ai cho con biết, còn ai giới thiệu cho con đến đây?
Dạ, em gái ạ.
Em gái con có đạo không?
Dạ không ạ.
Em gái không có đạo, dẫn con là người không có đạo. Vậy ai cho em gái con là người không có đạo biết?
Dạ, con nghe từ bạn bè ạ.
Vâng, từ bạn bè, rồi giới thiệu cho em gái, và em gái giới thiệu cho người chị gái. Mà hôm nay là người lần đầu tiên con đến đây, là con có cái cảm nhận như thế nào, và con có ý muốn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con thấy ở đây rất là đông ạ, và mọi người rất tin vào Chúa ạ.
Thế con thì con muốn xin ơn gì ở đây? Con đến đây con muốn cái gì? Con nói cho các bạn nghe, các bạn cầu nguyện cho con.
Không.
Con đang có vấn đề gì? Con muốn xin ơn gì? Con nói cho các bạn nghe.
Con mới xin cho chị gái à?
Hả?
Con mới xin cho chị gái con.
Chị gái con sao?
Dạ, chị gái con bị ung thư.
Cái gì?
Dạ, ung thư vòm họng ạ.
Chị con có đạo không?
Dạ không ạ.
Vâng, đây là một người em gái, được một người em gái đến để xin cho chị gái. Mà tất cả đều là những người không có đạo, đều là những người Bên Lương. Mà họ đến đây thì chị em thấy là Chúa đang nhìn xuống cái người con này. Và Chúa nói đây là con yêu dấu của ta. Ta hài lòng về con. Tại sao? Không phải con đứng lên đây là con phải nói rằng con được ơn. Nhưng mà con đứng lên đây để con nói với các bạn khác, bạn trẻ ngày hôm nay, họ đang tin vào sức của con người, họ đang sống như là những người vô thần, họ đang sống như những người vô tín, họ sống như những người không có mục đích, họ đang sống bơ vơ giữa dòng đời, không biết đi về đâu, chỉ biết ăn chơi, chỉ biết hưởng thụ. Con đang là một chứng nhân cho các bạn ấy biết rằng, nếu mà không quay về với Chúa, khi mình gặp bế tắc, khi mình gặp hoạn nạn, khi mình gặp bệnh tật, khi mình gặp cùng đường, biết chạy đến với ai? Những giọt nước mắt của con đang làm cho cả cộng đoàn các bạn trẻ cũng xúc động theo con. Và nhất là Thiên Chúa, Chúa Giêsu không phải đứng ngất ngưỡng ở trên cao để con người ta phải ngửa mặt lên mà mỏi cổ mà thở lạnh, nhưng Chúa đang ở giữa con đây, ở trong con, ở giữa con, ở với con, và Chúa lắng nghe từng tiếng thở dài, từng tiếng nức nở, từng tiếng nghẹn ngào của con. Và cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho chị của con. Một ngày nào đó chị con và con sẽ đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cha gửi tặng cho chị con một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, gửi tặng cho chị con một cái quạt và một cuốn sách. Đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, để con về con đọc, con hiểu biết hơn về lòng thương xót Chúa. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng với đầy đủ những địa chỉ trang web Facebook, YouTube và địa chỉ của giáo điểm tin mừng, để chị con hoặc là những bạn trẻ nào mà muốn biết thì con giới thiệu cho họ. Và đây là khăn để con lau giọt nước mắt. Rồi, mời bé lên đây con. Đây. Bước lên. Rồi, con tên gì?
Cú Gia Phát.
Con mấy tuổi?
Con 3 tuổi rưỡi rồi.
3 tuổi rưỡi à? Này, có 3 tuổi rưỡi hả? À. Rồi, con có con gì đây?
Con heo.
Heo để làm gì?
Để tiền.
Để tiền, tiền cho ai?
Cho mẹ.
Cho nghèo. Rồi, xin cho một tràng hoa tay cho một bé nữa. Rồi, chúng ta có thêm đây bạn nữa. Còn bạn nào có heo nữa, bạn cầm hết ở đây. Rồi, con đứng ở đây. Rồi, đây là một bạn. Rồi, đây là ma sơ. Sơ tên gì?
Con tên Vân.
Vân hả? Vân mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Sơ 6 tuổi, sơ tu ở đâu? Giấu địa. Sơ lắc đầu. Rồi, sơ có cái gì đây?
Có con heo.
Heo để làm gì?
Cho mấy bạn nghèo.
Rồi, cho mày chẳng tay hello. Sơ Vân có con heo cho bạn nghèo. Rồi, còn con. Rồi, con quay xuống, con quay xuống. Con tên gì?
Dạ, con Nguyễn. Dạ, con tên Nguyễn Y Cường.
Cường mấy tuổi?
Dạ, 6 tuổi.
Rồi, Cường học lớp mấy?
Dạ, lớp 1.
Con có gì đây?
Dạ, có tiền.
Tiền làm gì?
Để dành cho người nghèo.
Rồi, cho mời chàng hoa tay. Rồi, con. Con tên gì?
Tên Hạ Yến.
Hả?
Hạ Yến.
Yến mấy tuổi?
6.
Yến học lớp mấy?
Lớp 1.
Rồi, Yến có gì đây?
Con heo.
Heo làm gì?
Cho những người nghèo.
Rồi, cho mời chàng hoa tay. 4 bạn heo cho người nghèo. Mai mốt Yến có đi tu không?
Dạ không.
Mai mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Mốt con có đi tu giống sơ này không?
Có.
Có. Rồi mai mốt sơ có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho mời chồng vào tay thưa anh chị em. Rồi bây giờ cha gửi tặng cho chúng con đem để heo xuống dưới chân bàn thờ đi. Rồi. Để heo dưới chân bàn thờ. Bây giờ nhà ai để đó, để dưới đó đi con. Để đó, để heo dưới. Ở nhà bạn nào chưa có máy giơ tay. 4 bạn, có bạn nào chưa có máy nghe giảng, có để tiền dò dưới chân heo. Con có máy chưa?
Dạ chưa.
Rồi, chưa có, cho tặng cho con cái máy. Con có máy chưa?
Dạ rồi.
Có rồi, bây giờ con có lấy nữa không?
Dạ không.
Không, bây giờ cho tặng con cái đề can này. Đức mẹ đây nha, Đức mẹ ban ơn cho con nha. Rồi, con có máy chưa? Có chưa?
Rồi.
Rồi, bây giờ cho tặng cho con cái đề can Chúa để con về con dán lại cái cặp của con đi học nha. Con có máy chưa?
Dạ rồi.
Rồi, đây tặng cho con cái quạt để ngày mai là ngày 13 tháng Giêng. Con nói gia đình đến đây để mừng mẹ Đức Mẹ Fatima, kỷ niệm mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi xin cảm ơn bốn con, mời bốn con về chỗ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là nếu có những em bé thiếu nhi như vậy và các em dám hy sinh như vậy, rồi cha mẹ tập cho các em như vậy, thì Chúa nhìn bốn bé đó và Chúa nói đây là con ta rất yêu dấu, đây là con ta rất to lên, đây là con ta rất mà ta rất hài lòng, đây là con ta rất ta rất vì nó đã biết chia, biết xót, biết yêu, biết quên. Đấy, chúng ta làm như vậy thì Chúa hài lòng lắm. Chúa không đòi hỏi gì nhiều, chỉ như những em bé thôi, biết dành, biết chia sẻ cho người khác. Vì Tết này chúng, thưa các bạn, chúng tôi đang là đi thăm những người mù ở tỉnh Đắk Lắk. Mới vừa rồi tuần trước là chúng tôi đi tặng 800 phần quà, ngày thứ hai này lại tiếp tục đi nữa và đi lo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hiệp Phước, ở huyện Nhà Bè, rồi đi lo cho những cha già hưu, rồi đi lo cho những máy ấm nữa. Cho nên là các bạn đóng góp để chia sẻ làm công việc đó, thì Chúa cũng nhìn các bạn và nói rằng đây là con ta rớt và ta rớt. Con được ơn gì?
Con được xưa này đơn đơn này con được hai ơn. Trước hết là con làm chứng cho chồng con.
Rồi chồng con được ơn gì?
Chồng con bị tên liệt thần kinh sườn mà chữa bao nhiêu năm không khỏi. Với thứ hai nữa là bị chồng ngược dạ dày. Thì con sang đây dắt chồng con sang thì xin cha và cộng đoàn đã cầu nguyện để chồng con đã khỏi hẳn rồi ạ.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là ơn của con. Con bị thoái hóa cột sống khoảng độ 15 năm nay mà bị tim, rồi bị chuột rút chân, và con bị thần kinh tọa hành con 15 năm nay. Con không khỏi, con biết bao nhiêu tiền thuốc chữa hết bệnh nọ bệnh kia, mà con là người đạo Phật mà con ngồi thiền 10 năm nay nhưng mà không đỡ một tí nào. Thì con sang đây thì cha đặt tay và cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con đã khỏi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Chúa nói đây là một người đạo Phật mà ta rất yêu dấu. Yêu dấu đã, đây là một người đạo Phật mà ta rất. Và người này đã cầu nguyện, đã được ơn chữa lành và đã lên đây làm chứng, cho nên ta rất. Đó, luôn luôn là Chúa yêu thương trước, rồi ta làm cái gì thì Chúa hài lòng sau. Không phải là Chúa yêu thương ta vì ta tốt lành, vì ta đạo đức, nhưng Chúa yêu thương ta tại vì Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên đối với Chúa, tất cả mọi người đều là con rất yêu dấu. Và việc của mình còn lại là cố gắng làm sao để cho Chúa được, chứ không phải là để cho người ta. Chúng ta dễ chiều lòng người khác, sợ mất lòng người khác, mà ít khi sợ mất lòng Chúa, đúng không? Bạn bè nó rủ đi nhậu, thôi ráng đi sợ nó buồn, mà bỏ lễ để mà đi nhậu thoải mái, giữa bạn buồn và Chúa buồn, ta chọn ai? Chọn ai? Những người đang ngồi đây là những người chọn Chúa, nhưng mà có rất nhiều người hôm nay vắng mặt vì đã chọn bạn mà không chọn Chúa. Chỉ sợ mất lòng bạn mà không sợ mất lòng Chúa. Chỉ muốn làm hài lòng bạn mà không làm hài lòng Chúa. Đây là một người đạo Phật mà người chồng 30 năm bệnh đã được chữa lành, và chị ấy bị bệnh 10 năm ngồi thiền trong đạo Phật không khỏi, và đến đây được đặt tay, được cầu nguyện, được chữa lành. Hôm nay chị ấy mạnh dạn lên đây làm chứng. Làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến để cầu nguyện cho chồng và con để được ơn?
Con chuyên đi bán đậu khuôn ở chợ, Nên là
bán cái gì?
Đậu khuôn à. Con ở xã Đắc Gành, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông. Bởi vì là con đi bán thì con nhờ một người bạn cùng tuổi với con, thì bạn cứ giới thiệu con là đến sang giáo điểm Tin Mừng để cha đặt tay và cầu nguyện. Thì con mới sang từ hôm 28 tháng 7 thôi, 2018, và hôm nay con sang được 5 lần rồi cha. Mà con sang thì con đều dẫn người sang để cha đặt tay và cha và cộng đoàn cầu nguyện, đều những người đấy được ơn cảm và đều bên đạo Phật và bên người không có đạo, và có cả những người bên đạo Thiên Chúa.
Chị nói là chị bán đậu gì?
Đậu hũ ạ.
À, đậu hũ. Mà người ở bên đó gọi là đậu gì?
Đậu quân.
Đậu quân ạ.
À, đậu quân là ở của người miền miền Bắc, miền Bắc là đậu quân, còn vô miền Nam là thành đậu hũ, phải không?
Bắc là đậu phụ ạ.
Đậu phụ chứ, Bắc là đậu phụ, miền Trung là đậu quân, còn miền Nam là đậu hũ. Nói chung đậu phụ, đậu quân, đậu hũ tất cả đều là đậu chứ không có rớt. Rồi, tôi gửi tặng cho chị.
Con là đi chợ thì con chuyên mang máy của lòng thương xót là 307 sảng. Con đến chợ con mở coi là tất cả các anh chị em đều, những người đi chợ đều nghe. Có những người đạo Phật thì nói con là sao mày đạo Phật mà mày lại nghe đạo Thiên Chúa. Rồi anh em bên nội bên ngoại nhà con đều nói con cả. Con bảo bây giờ là con bệnh tật cả mười mấy năm nay rồi, không đi chùa cũng đi, ngồi thiền cũng đi, thuốc men bệnh tật đều không khỏi, thì bây giờ chỉ có tín thác vào lòng thương xót của Chúa, chỉ Chúa chữa lành cho con thôi, còn không ai chữa được cho con cả. Nên là con bây giờ con tín thác vào Chúa.
Anh chị em thấy tự nhiên cô nói được như vậy không? Không, phải có thánh thần. Giống như khi Đức Giêsu đến chịu phép rửa ở sông Giô-đan thì có thánh thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống, và có tiếng Chúa Cha phán. Có ngôi ba là thánh thần, có ngôi nhất là Chúa Cha, và làm chứng về Chúa Con là Đức Giêsu. Đây thánh thần nói trong chị ấy dám mạnh dạn mà bảo rằng tôi không cần biết, tôi là đạo Phật mà tôi vẫn mở đạo Chúa, tại vì tôi đã đi hết chùa này chùa kia, đã khấn khứa đủ thứ hết rồi mà không khỏi, mà tôi đến với giáo điểm Tin Mừng, tôi đến với lòng thương xót Chúa, Chúa chữa tôi khỏi, tôi chỉ biết như vậy thôi. Tôi không có tranh cãi, tranh hơn, tranh thua gì cả. Giống như người mù mà khi được chữa lành cũng bảo tôi không có biết gì cả, bảo cái ông nào ông chữa mày, bảo tôi không có biết vì tôi mù, tôi chỉ biết là có ông ấy đến và ông ấy lấy bùn ông bôi vào mắt tôi và tôi được sáng, mà ông ấy tên là Giêsu, tôi chỉ biết như vậy thôi, tôi không cần biết là ông Giêsu là người như thế nào, tôi chỉ biết ông là người mà chữa lành cho tôi thì tôi tin vào ông ấy mà thôi. Ngày hôm nay một người đạo Phật này cũng dám tuyên tín như vậy. Còn anh chị em mình, đôi khi chúng ta ngại, sợ mất lòng người ta, mất lòng anh em, mất lòng bà con, cho nên thôi nói vậy chứ thôi, không có dám tuyên xưng, không dám làm chứng vì sợ mất lòng anh em, buồn lòng bạn bè. Còn đây, thà mất lòng người ta còn hơn là mất lòng, thà đẹp lòng Thiên Chúa còn hơn là đẹp lòng người ta. Tôi tặng cho chị cái máy này nha. Chị đi về ra chợ, chị mở cho mọi người và chị nói rằng tôi đã đến giao điểm, tôi đã làm chứng và đã được cái máy này đây. Hôm nay tôi mở cái máy mà tôi được tặng tại giao điểm Tin Mừng, để cho người ta biết rằng thực sự chị đã đến đây và làm chứng cho người ta, cho mọi người nha.
Con máy này thì con cũng mua mấy cái là con gửi về bác rồi, mà trong khi con thang thẻ con gửi cho những người, mà trong khi là máy của nhà con nói nhiều quá nó cũng hư luôn cha. Bởi vì con vợ chồng con là cứ làm đậu coi là nói suốt ngày suốt đêm, nếu lúc nào thời gian rảnh rỗi thì con nên con mở mạng là cha giảng lòng thương xót. Còn máy này là cha cho con thì con xin, còn con vừa cũng mua một cái nữa để con gửi về bác, và con mua kinh, mua sách, mua vòng, những ai con dẫn đi là con đều con mua hết, con tặng cho họ ạ.
Những người nào công giáo nào chưa làm thì làm đi. Những anh chị em Việt Kiều nào về thăm quê hương đến đây mà chưa làm thì làm đi. Làm đi. Đừng có nói. Nói là mình yêu mến Chúa mà không làm theo lời của Chúa là nói dối, là nói xạo. Nói rằng mình yêu mến lòng thương xót Chúa mà không dám làm chứng, không dám loan báo là nói xạo. Mua cho mình còn chưa dám mua, chứ đừng nói mà mua tặng cho người khác nữa. Ăn bao nhiêu thì cũng chẳng tiếc, sắm bao nhiêu thì cũng chẳng tiếc. Có cái máy, có cuốn sách, có cuốn bằng, có cái đĩa, có cái quạt thì tiếc, không dám cho mình thì lấy gì mà cho được người khác. Xin Chúa chúc lành cho con nhá. Đây, mời bà cụ, cho bà cụ lên đây, cho bà cụ tội nghiệp, bà cụ bà cứ ngãi. Tôi sụt đi lên nhanh vậy. Bà bao nhiêu tuổi?
Cha con 82 ạ.
Tôi sụt 82 chạy nhanh như gái 28. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bà cụ tên là gì và ở đâu?
Dạ thì cha con là Maria Vũ Thị Hãm.
Hãm.
Vâng. Con là giáo xứ Nam Định. Vâng. Con thưa cha như thế là con được ơn Chúa là con bị bệnh tim.
Rồi.
Mà mấy năm mà thuốc men ở đâu cũng không khỏi. Thế thì con bảo là thôi để con đi hỏi thì bạn của con người ta đi vào đây là ông ấy coi ở nhà thờ. Ông ấy mách con là vào giáo điểm Tin Mừng Cha Long ấy. Thì con vào thì cha đặt tay cho con. Thì con cũng ở nhà, con cũng vẫn cầu xin. Thì con không mua thuốc mà con không uống nữa. Thế con vào cha đặt tay cho con lần đầu thì con lại sợ một lần không được. Con lại quay con lên lần thứ hai. Thế sau rồi con về thì con thấy cũng đỡ. Thì Chúa chữa cho con cũng con có thấy đỡ. Thế lần thứ hai con lại vào thì con bảo thôi lần này con tin thác của Chúa, con chỉ đặt một lần thôi. Thế thưa cha, như vậy là con về thì con dễ thở lắm. Mà con thấy là con tin tưởng là Chúa, cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì Chúa nhận lời mà Chúa chữa cho con. Thì từ bấy giờ là con khỏi. Thì đến vừa rồi là lần thứ ba con vào thì con còn đau một nửa đầu. Là mà đến 30 năm nay rồi con cứ đau một nửa đầu. Thế thì con đau chỗ sống cổ. Thì con cũng cứ tin thác vào Chúa. Thì con xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì Chúa nhận lời đến nay là con đi khám lại. Thì máu mỡ con là đẹp lắm rồi. Thế và Chúa chữa cho con như thế là áp huyết của con cũng ổn định, cũng đẹp. Thế và đầu con cũng không đau nữa.
Cũng đẹp, dạ. Cũng đẹp.
Vâng, cũng đẹp. Thế cha, thế là con nói bằng ấy thì còn Chúa ban cho con nhiều ơn lắm. Thế thì con gấp rút để con nhường cho người khác. Vâng, thế con thế cha con có 20 cái máy thì con đưa tạ ơn Chúa để cha đi làm cho người khó với con.
Vâng, cảm ơn bà. Đây là 20 cái máy và đây là phần quà cho người nghèo dịp Tết. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và đặc biệt là chúng tôi gửi tặng cho những người mù. Thì anh chị em biết là người mù thì họ không có thể nào mà họ coi được YouTube, cũng chẳng coi được Facebook, nhưng mà họ chỉ có thể nghe được thôi. Và đối với họ nghe là cái điều tuyệt vời nhất. Cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng tặng cho những người mù những cái máy này. Vì có những người họ cụt vừa mù hai mắt mà cụt cả hai tay. Người ta nói là giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Mà anh ấy cụt luôn cả hai bàn tay và mù luôn hai con mắt. Thì lấy đâu mà giàu, lấy đâu mà có được thưa anh chị em. Đấy, có đi đến với những mảnh đời bất hạnh như vậy, mình mới thấy rằng là những người mù nhiều lắm. Một tỉnh có khi cả 1,000, 2,000, 3,000 người. Mỗi cái hội người mù họ xin nhiều lắm thưa anh chị em. Và chúng tôi không thể đáp ứng hết được. Mỗi năm đi một tỉnh, mỗi năm đi một tỉnh. Và mỗi mùa cũng đi một chi hội này, chi hội kia. Để cho anh chị em biết rằng là lòng thương xót của Chúa phải được lan tỏa nhờ những bàn tay, nối tiếp bàn tay như là bà cụ 82 tuổi đây. Và bây giờ tặng cho bà cái gì, bây giờ bà thích cái gì thì tặng cho bà cái.
Con là con có cả rồi, con chỉ sư cha vậy, con không sung sướng gì bằng là Chúa chữa bệnh cho con, là con đã khỏi được, nhất là cái tim. Con không thở là con khổ lắm, nhưng đến nay là con sung sướng lắm.
Rồi, cảm ơn bà nhiều. Rồi, xin mời chị lên đây. Thưa anh chị em, đấy, khi mình có Chúa rồi chả cần cái gì nữa cả. Con được Chúa chữa lành là con sướng lắm rồi. Còn chị được Chúa chữa lành cái gì?
Con là ở Thái Nguyên, nhưng con là người ngoại giáo. Thế nhưng mà con bị bệnh ca dạ dày, là bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư dạ dày rồi. Con đi soi 3 lần, con đau lắm, con không ăn được cháo. Thế là con về thì có một cái chị bạn mà chị tên là Nhung, chị hơn con đúng một giáp. Thế là chơi thân với nhau lắm. Thế là bác ấy chỉ nghe như thế, thế là bảo con là cô không sợ đâu. Thế là không biết bác ấy lấy cái đài của cha ở đâu ấy cho con nghe cả ngày cả đêm. Con không có cái đài ấy, là con không, con người con làm sao ấy, con không ấy được. Thế là bác ấy cho con cái này. Thế là
cho cái gì?
Cái dây của Đức Chúa đây. Thế là lúc nào con cũng cứ nhớ, con đeo, con đi ngủ, con đi tắm, con đi làm, con đều đeo. Thế nhưng mà chồng con này, trong mà mọi người đều bảo là mà bị ca dạ dày thế, không bao giờ bác sĩ trẻ trẻ nhưng bảo cô cứ đi trị xạ hoặc là cô đi mổ vẫn kịp, chứ cô không ấy được đâu. Con nghe lời bác cho cái đài ấy là con không ấy gì cả, con tin thác vào Chúa. Hay là con đau lắm nhưng mà nó đau hết cả cái khu đằng sau, nhưng mà con cứ tin thác vào Chúa. Xong chồng con bảo là ôi giời ơi, tin thác vào. Xong cái đợt đấy lại có cái gì nhỉ, mà người ta khỏe đi xong không bỏ chồng bỏ con đi luôn, không về nữa.
Thế là hội thánh mẹ Chúa Trời.
Thế là chồng con bảo là cứ vớ vẩn là đi không về nữa. Bảo không, cái này thì bác Nhung bác ấy đưa cho thì cứ nghe đã. Mọi người con nghe nè, được Chúa chữa lành rất là nhiều bệnh. Thế con được chữa lành, con không nghe thời bác sĩ, con không uống thuốc, nhưng con thấy đau quá con lại con sợ là không khỏi được. Thế là con bảo là thôi con xin Chúa, điều này chỉ có Chúa mới chữa được thôi, không có ai chữa được, Chúa là chữa tất cả được. Còn cứ tin thác vào Chúa là Chúa sẽ chữa lành, coi như là bác sĩ không chữa được mà Chúa chữa được. Con nói thật, bây giờ con sợ lắm, con không đi khám lại, nó đau, xong là bây giờ con không thấy gì nữa. Con
vâng, tôi gửi tặng cho chị cái máy nha. Chị về chị gửi tặng cho anh ấy, cho chồng chị ấy nha. Nói là anh, chị có dám nói không?
Con có ạ. Con
rồi về đưa cho cái máy này, nó là chúng tôi gửi, em đã lên làm chứng và em được cha gửi cho anh cái máy, được không?
Vâng, con về con cứ mở thế ạ.
Không, nói.
Vâng.
Anh yêu
cha tặng cho anh cái máy này, cứ mở cho cả con gái. Con mong là
em mong
em mong là anh và các con sẽ hiểu về Chúa và đừng hiểu lầm, tin thác vào Chúa. Mà con muốn, con còn tặng một
em em muốn
là nhà mình còn cậu út đấy, thì con muốn là em muốn là con của mình là lấy người ở bên Thiên Chúa và cho cả nhà mình được làm con Thiên Chúa là con mừng nhất.
Em
mừng nhất, không có cái gì mà mừng bằng. Bây giờ
em yêu anh. Nói.
Em yêu anh.
Rồi vậy, đi về làm ý như vậy, làm cho cả nhà được làm con của Chúa. Đấy, chúng ta phải chấp nhận là bị người ta hiểu lầm, bị người ta nghi ngờ, bị người ta khích bác khi mình đến với lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói kẻ thù của mình chính là người nhà của mình. Nhớ Chúa nói, anh chống lại em, vợ chống lại chồng, cha mẹ chống lại con cái, vì danh thầy mà các con sẽ bị người ta bách hại. Và kẻ thù của mình không ai khác là người nhà của mình. Vì ma quỷ nó dùng chính người nhà của mình. Nghe đây, nghe, nghe đây, nhớ cho rõ. Ma quỷ nó dùng chính người nhà của mình để cản phá mình. Ma quỷ nó dùng chính những người trong hội thánh để cản phá lòng thương xót Chúa. Ma quỷ nó dùng chính những người mà đạo đức để mà cản phá công cuộc này. Đó là điều Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ Faustina, được ghi lại trong cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Cho nên đừng lạ khi gặp những chuyện đó, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Nhớ, kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện, rồi một ngày nào đó mọi người sẽ nhận biết lòng thương xót Chúa. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, trước tiên con về đây con xin chúc cho cha và cộng đoàn có một sức khỏe dồi dào hơn năm cũ, và con cầu xin Chúa phù hộ cho cha và cộng đoàn khỏe mạnh hơn năm cũ, để cầu nguyện cho những người dân mà các cụ các bà có bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn để được vượt qua là con vui mừng nhất. Còn con á thì
con thì được ơn gì?
Con được ơn là năm 2014 á, con chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, nhưng mà con trong đầu con lúc nào cũng nghĩ là con cũng được nhờ ơn trên, nên con mới sinh thêm được thằng bé út, là thằng con trai thứ ba của con á, là năm nay nó gần 4 tuổi rồi. Con cũng nhờ vợ chồng, nhờ em Thủy và Hứa là người ở Đồng Nai mà cũng đang là lập nghiệp ở Bình Dương, thì con đi làm cho hai em, thì hai em nó cũng có dẫn dắt cho con biết là giáo điểm tin mừng thế này. Rồi nhiều khi con gặp khó khăn, con cũng các em nó cũng nghe thương giúp đỡ cho con, xin cái số của cha để con nhắn tin cho cha, thì cha có nhận lời là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Mà trước tiên là con xin cho anh trai con. Dạ, thì anh trai con cũng đúng ngoài Bắc á, cũng được ơn. Thì bây giờ được ơn là anh trai con bị oan, nhưng mà không phải là oan vì bên
tiếp ơn thứ hai.
Dạ, còn ơn thứ hai thì con bị nấm da đầu á. Dạ, con đi làm công ty mà con búi tóc cả ngày cả đêm, con làm 12 tiếng á, là con bị từ khi thằng cu nhà con 7 tháng, mà thằng cu nhà con 3 tuổi rồi, hơn 3 tuổi rồi. Thì con nhờ em Thủy với em Hứa là chở con xuống dưới này, nhờ cha đặt tay thì con khỏi được bệnh nấm da đầu rồi. Với là con bị viêm đa khớp cũng 3 năm nay rồi. Ai nói thuốc gì con mua thuốc đó con uống, nhưng mà con không có khỏi. Thế con xuống đây nhờ cha đặt tay cho con. Con đi lần này là cũng lần thứ 5, nhờ anh em chở đi. Thì vợ chồng em Hứa thì bên đạo, còn con bên lương. Nhưng mà
con bên gì?
Con là người bên đạo ông bà thôi ạ. Dạ. Nhưng mà con hai vợ chồng em đó cho con mượn cái máy 500 bài giảng á. Thì con nghe qua cha giảng rồi những người dân lên làm chứng á, được ơn á, thì con nghiện lắm. Nói chung là em nó cho con mượn á, là con nghe cả ngày cả đêm luôn. Con đi làm ngoài đồng mà con cứ mở con nghe, có một mình con làm, con nghe nắng con không thấy mệt, mà mưa con không thấy mệt. Mà lúc nào cái máy mà hết pin đi cái là con thấy mệt mỏi, vì có một mình không biết nói chuyện với ai cả. Dạ, thế con mới bảo là khi nào con xin thêm hoặc là con mua một cái để con gửi về quê cho thằng cháu nhà con. Nó mồ côi mẹ từ lúc 6 tuổi mà nó bị bệnh kinh phong là 19 năm nay rồi cha. Mà mỗi lần nào mà có công việc con về nó cứ bảo là cô ơi, cô cho con vào trong đó để cô chữa bệnh cho con. Cô đem con đi chữa bệnh để con hết bệnh để con đi làm, con kiếm tiền để sau này con còn có vợ nữa. Mà con thương cháu con lắm, nhưng mà con không có điều kiện để đưa.
Rồi, tôi sẽ gửi cho thằng cháu của chị cái máy 300 bài giảng nha. Rồi.
Con thì ba đứa con, mà hai đứa con gái, con thì con gả chồng rồi. Dạ, con gái lớn rồi, con thì có chồng có con rồi, con bé được hơn 2 tuổi rồi. Dạ, cháu nó cũng mới bị đi trẻ, nó bị té, bị giãn xương tay.
Chị có hai đứa con gái bao nhiêu tuổi?
Dạ, con bé lớn là con năm nay 24 rồi, còn con bé thứ hai năm nay 17. Mà thằng út nhà con thì mới qua Tết này, tháng 3 2019 này mới được 4 tuổi.
Vậy là sau bao nhiêu năm, 17, 4 là 13 năm, 13 năm, chị mới...
Chị là con trai con là con của Chúa cho, vì là chồng con cứ bảo là thôi, đẻ thêm lấy một đứa nữa được con trai thì tao mới lấy, không là tao bỏ. Thế con nghĩ rằng con không sợ chồng bỏ, nhưng mà con cũng cầu mong có một đứa con trai để sau này về già mình có ốm đau thì con nó bưng nước cho mình, rồi hai đứa con gái nó đi lấy chồng nó không phải lo cho mẹ cho cha. Dạ, để cho nó.
Và sau đó thì chị đã đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và sau 13 năm chị đã được một đứa con trai đúng như lòng chồng chị mong ước, đúng không?
Dạ.
Hallelujah. Có lên Hallelujah. Đây là một người ngoại đạo, đây là một người đạo ông bà mà có hai đứa con gái, một đứa 17, đứa 13. Rồi sau đó 13 năm người chồng bảo là mày mà đẻ con trai thì tao mới lấy, mày mà đẻ con gái tao bỏ. Thì cuối cùng chị đã đến để cầu nguyện và Chúa đã nhận lời cho chị sinh được một đứa con trai, bây giờ là được gần 4 tuổi. Vâng, và chị đã được khỏi những căn bệnh như chị vừa mới kể cho chúng ta. Đây cái máy xin gửi tặng cho đứa em của chị, hay đứa cháu của chị như lòng mong ước.
Về
quê nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời con lên đây. Hallelujah. Hallelujah. Đây là con ta rớt. Ta rớt. Đây là con ta rớt. Và ta rớt. Con được gì để Chúa hài lòng về con?
Dạ, con được ơn lớn nhất là hôm nay con bỏ Chúa 35 năm.
Bao nhiêu năm?
35 năm ạ.
35 năm, phải không ạ? Vâng, bỏ Chúa 35 năm. Con bao nhiêu tuổi?
Con 19 tuổi, con đi lấy chồng, rồi thì con bỏ luôn rồi.
Vâng, từ 19 tuổi đi lấy chồng là bỏ luôn 35 năm. Thì nhờ đâu mà sau 35 năm con được ơn quay về với Chúa?
Tôi nhờ con nó đi làm cái dãy trong cái chị đi bị liệt. Thế chị bị đi vào trong giáo điểm tin mừng về chị khỏi. Chị mới mách con là...
Tức là có một người bạn là bị liệt ở trong rẫy, rồi đi vào trong giáo điểm tin mừng cầu nguyện và được khỏi. Rồi sau đó người chị ấy mới mách cho con của con.
Dạ, về con dục con là thôi mẹ đi vào giáo điểm tin mừng đi. Rồi mẹ đi với Chúa đi, chứ mẹ bỏ lâu rồi. Thế hôm nay con tức thì được, con xưng tội. Nay con mừng lắm, con đi được lần này 4 lần vào giáo điểm tin mừng rồi. Nhưng mà con vào con chỉ có khóc. Con ngồi nhiều người đọc kinh nhưng mà con chỉ có gục, con khóc. Con khóc thầm thôi. Kinh thì lâu rồi con không đọc theo thì con đọc được. Như đọc một mình con không đọc được. Như về giờ nhà con cứ đi ngủ thì thôi. Nhưng mà mở mắt ra là con cứ lạy Chúa rồi. Con tin thác vào Chúa cho con khỏi bệnh rồi. Cho chồng cho con nó nghe lời con. Rồi con mà nó giục mẹ đi với Chúa thì con mừng lắm. Con được tin lớn nhất là vậy. Còn
à, hôm nay là chị mới là người mà hôm nay chị mới đi xin tội.
Dạ, con bỏ từ hồi con đi lấy chồng là trước là lễ nào con đi con xưng tội rồi nắm cơm đi xa nhà thờ cứ nắm cơm đi với mẹ thôi. Thế nhưng mà đi lấy chồng về là tự dưng là không đi nữa.
Vâng, được chồng thì bỏ. Bây giờ thì không bỏ Chúa thì vẫn có. Ngon không? Tại sao mình phải là được chồng mình bỏ Chúa mà không bảo rằng là con có Chúa mà con vẫn được chồng? Vậy thì chọn cái nào? Chọn cả hai, tức là chọn vừa có Chúa vừa có chồng. Thưa anh chị em, rất nhiều người đã làm cái công việc đi ngược, tức là chỉ chọn chồng mà bỏ Chúa. Mà bây giờ mình hãy làm ngược lại đi, lội ngược dòng, dám chấp nhận Chúa là trên hết, mà dám tin rằng khi mà tôi chọn Chúa thì Chúa bảo tiên vàng hãy tìm nước Thiên Chúa, mọi sự người sẽ ban cho sau. Có mất chồng đâu mà sợ, mà chưa gì đã chỉ sợ mất chồng cho nên mới bỏ Chúa. Rồi ơn thứ hai.
Thứ hai, con đi vào đây lần thứ hai thì về con, rồi con nó mua hai con heo to lắm nên nó sổng chuồng, nó đi nên người ta bắt nó nhốt về sau ấy. Thế con thì con nó đi tìm chán rồi, nó về nó đi ngủ trưa rồi. Thế là con cứ cầu xin mà lại Chúa thôi, bố suốt ngày bố đi cho heo ăn mà khổ, đi xách nước giã khổ, chẹo lưng đi giờ mất rồi. Thì con cứ cầu xin Chúa cho con thấy thì có tội nhà con. Thế là tự dưng nó bảo con như ai giục con ấy, con vục dậy con đi tìm người ta mách vào đồng bếp nhà người ta nhốt vào đấy. Thế con mới cho người ta 300 thì người ta trả lại cho. Thế con mừng, con cứ cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đồng mà cộng.
Vừa có Chúa thì vừa có chồng mà vừa có heo. Hallelujah. Vậy mà cứ suốt ngày lo bỏ Chúa mất cả chồng mất cả heo. Đây là cái máy 300 bài giảng nha.
Hôm qua này
rồi.
Con hỏng hết rồi, con khỏi cầu xin Chúa này, con khỏi rồi, con bị bỏng. Hôm qua con nhóm bếp thì là cái quẹt hay cái gì nó nổ vào tay con mà cháy cả đầu cả tay, mà may mà chị kia chị cho thuốc con bôi gần hết à.
Đấy, có Chúa lại khỏi phải bỏng, mà không có Chúa thì là bỏng. Có Chúa vừa có chồng vừa có heo vừa khỏi phải bỏng. Còn gì nữa?
Dạ, con hết rồi, con cảm ơn Chúa và cha và cộng đồng đã cầu nguyện cho con được nhiều ơn. Ơn lớn nhất là con được xưng tội hôm nay.
Rồi, hallelujah. Rồi, xin mời cô lên đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa con?
Trước hết con cảm tạ.
Con được cái gì nói to lên, phải nói to lên cho mọi người mới nghe được.
Dạ, trước hết là con xin cảm tạ ơn Chúa đã dẫn dắt con ngày hôm nay tới đây. Thực sự con mới ở Mỹ về được 2 ngày. Thì hôm nay con vô phi trường để đưa bạn con ra phi trường về Mỹ. Nhưng mà con không hiểu sao Chúa dẫn con tới đây để và con đã định đi trở ra rồi vì đông quá. Và con đến đây từ 2 giờ. Và con hỏi tất cả mọi người thì 5 giờ mới thánh lễ, mà bây giờ xếp hàng như vậy con không biết làm sao con vô được. Thì con hỏi là có thể làm sao gặp cha để con xin cảm tạ, vì con đã được rất nhiều ơn. Nhưng các chị nói là muốn gặp cha 12 giờ đêm. Con bảo vậy thôi con xin đi về, 12 giờ đêm con sẽ trở lại đây. Nhưng con cũng không hiểu sao Chúa dẫn con được con vô tới giờ này, chứ con không biết nữa mà con được lên đây. Nhưng con cũng không hiểu.
Ơi, con tên là gì? Ở đâu?
Dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Kim Liên. Con ở Mỹ, ở Michigan, tiểu bang Michigan.
Vâng, chị Liên, Liên con được ơn gì của Chúa mà con từ Mỹ con về đây con muốn làm chứng cho Chúa?
Dạ, thưa cha, các năm 2014 con bị ung thư, thì con bị suy sụp rồi. Con có một anh bạn làm thuế ung thư ngực ạ. Thì anh mới nói con đừng nản, vì anh có một người cha cũng bị ung thư thời kỳ cuối nhưng được Chúa cứu sống. Thì anh cho con một cuốc chẳng hạn để đeo vào tay và cho con một số điện thoại của cha để gọi về xin khấn, và con có gọi về để nhắn tin thì cha trả lời con yên chí Chúa sẽ cứu chữa con. Và khi con đi vô mổ thì con hỏi bác sĩ là tình trạng của con bị như thế nào, thì bác sĩ trả lời không biết được cái tình trạng của cô, bây giờ phải chờ mổ ra và để xem có di căn không, và tình trạng thời thứ mấy chúng tôi chưa biết quyết định được. Thế nhưng tới khi con mổ ra thì bác sĩ báo cho con rằng là, thì con gọi điện về xin cha và cộng đoàn khấn, và con cũng làm lòng thương xót Chúa vào 3 giờ chiều theo như là anh bạn anh chỉ dẫn. Thì tới khi con mổ ra xong, bác sĩ báo cho con rằng thật bất ngờ là chúc mừng cho con không bị di căn. Và cái là con được rất nhiều ơn, nhưng con tóm tắt vào cách này 10 ngày thôi. Con được Chúa chữa cho con rất nhiều bệnh lắm, nhiều ơn lành Chúa ban cho con, nhưng con ngắn tắt để kịp giờ lễ và còn gì khác. Cách này 10 ngày trên đường con lái xe đi làm, thì con băng qua đường để đi qua tiệm, thì có một chiếc xe ở trong lối họ băng qua. Thì bên cạnh con là một chiếc xe container rất là lớn, và một len nữa là có một chiếc xe. Thì con băng qua đường để con đang ở len giữa để quẹo trái, thì cái xe họ băng qua họ không nhìn thấy con cũng không nhìn thấy xe kia. Thì trên xe của con có một thuốc chẳng hạn và lòng thương xót Chúa và hình của Đức Mẹ, thì con chỉ kịp cầu xin mẹ cứu con. Thì thay vì con phải quẹo đây con sẽ đâm xe này, mà con quẹo trái, quẹo phải thì con sẽ bị một công tơ lớn và một cái xe trong len trong nữa họ đâm tới. Nhưng mà con vẫn phải quẹo thôi. thì con quẹo cụp ngay cái đầu của xe container và một chiếc xe của bên lên họ đâm ra. Thì họ vừa đâm ra thì xe con đâm tới đuôi của họ, mà con hoàn toàn cả xe cả người không hề hấn gì cả. Con tạ ơn Chúa và tạ ơn.
Thưa anh chị em, đây là một người từ bên Mỹ, bên Michigan về. Như là chị còn rất nhiều ơn mà không có thời giờ, chỉ có kể hai cái ơn. Một là từ bên Mỹ và tai nạn xe hơi. Hai là chị bị ung thư ngực và đã được Chúa chữa lành nhờ nhắn tin, nhờ cộng đoàn chúng ta cầu nguyện. Mà hôm nay chị quay trở đây để tạ ơn Chúa. Và chị có nói một cái điều mà hằng ngày chúng ta vẫn chứng kiến, mà chắc không biết là tôi nghĩ không biết là hồi đó Chúa Giêsu với ông Gioan thì như thế nào, là chỉ đợi xếp hàng ở đây có những người đợi đúng 3 tiếng từ lúc 1 giờ mà khi đến 4 giờ mới tới phiên để được đặt tay. Vâng, còn mà còn vẫn còn như trong suốt tuần lễ này thì thưa anh chị em, từ thứ 3 cho đến ngày hôm nay thứ 7 là không có ngày nào mà chúng tôi đặt tay được hết, dù mà đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn dòng người vẫn xếp dài dài, trong đó đặc biệt là các bạn trẻ, các ông các anh rất là nhiều và người ngoại đạo cũng rất là nhiều. Thì có nhiều lúc tôi cũng bị cám dỗ là thôi ngưng đi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ngày xưa Đức Giêsu và Thánh Gioan đã kiên nhẫn, và Đức Giêsu cũng phải kiên nhẫn là xếp hàng như người khác. Anh chị em nhớ, Đức Giêsu đã xếp hàng như người khác thì chúng ta cũng xếp hàng như người khác. Đức Giêsu không có dành ưu tiên ưu ái là Gioan, ê ta nè, Gioan bảo ơ Chúa lên đây thì không có, cứ lặng lẽ âm thầm như mọi người xếp hàng. Thì những anh em khác đến đây cũng vậy. Tôi rất là bái phục nhiều anh chị em cứ kiên nhẫn, mặc dù bên Mỹ về hay là bên nước ngoài về nóng nảy và chật chội chen chúc, nó không có đầy đủ tiện nghi như ở nước ngoài. Và nước ngoài cũng chẳng có khi nào mà xếp hàng dài như thế đâu, trừ phi là cái tháng nào ngày cuối tháng 11 mà sale nhiều nhất đó, là người ta xếp hàng từ 12 giờ đêm cho đến 8 giờ sáng để mua rẻ, đúng không? Người ta xếp hàng để mà mua rẻ, một năm có một lần là sale đó, có khi sale đến 80-90%. 12 giờ đêm ta xếp hàng, 6 giờ sáng mua được cái áo, thay vì là 10 đô nó bán 1 đô cũng xếp hàng mua cho bằng được. Vậy mà người ta đứng đây người ta xếp hàng người ta lại ngại, nhưng mà tôi thấy rằng là nhiều anh chị em vẫn kiên trì và Chúa đang đứng xếp hàng với anh chị em. Nhớ nha, ngày hôm nay Chúa mặc khải cho tôi một cái điều mà bây giờ tôi mới nghiệm ra là Chúa cũng vẫn hằng ngày xếp hàng với anh chị em, và Chúa cũng vẫn hằng ngày lên để được cái ông linh mục tên là Du Xe Trần Đình Long, một cái ông bê bối tội lỗi hơn cả cái ông Gioan Tẩy Giả, một cái ông chẳng ra làm sao cả, mà Chúa cũng để cho cái ông đó đặt tay lên đầu và xin ơn chữa lành. Tôi thấy được cái điều đó. Cho nên nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, tôi bảo Chúa ơi thôi chứ, cứ ngó thấy cái đuôi đó cứ còn dài mãi ra ngoài đầu đường kia là nó nản chi, mất lòng mất hết. Tôi cứ nhắm mắt lại, lạy Chúa xin chữa lành, lạy Chúa xin chữa lành, lạy Chúa xin chữa lành, lạy Chúa xin chữa lành. Mở mắt ra còn nguyên. Không thấy, nửa tiếng trôi qua mà dòng người vẫn cứ dằn dặc chát, nó gì không có thấy cái đuôi đâu cả. Có lúc thấy cái đuôi kia hết tôi mừng tưởng là xong rồi, nhưng mà mấy anh em bảo thư ra là bên nó nắng thì con cho họ đứng bên đây chứ về cha vừa xong là con mở cái dây ra là họ tràn nó như thường. Thế thì tôi mới thấy rằng là đó chính cái sự khiêm tốn của anh chị em, khiêm tốn và nhẫn nại là hai điều kiện mà anh em đến đây để được chữa lành. Rõ chỉ có hai điều kiện: khiêm tốn và nhẫn nại với trọn lòng tín thác mà anh em đã được chữa lành. Cha gửi tặng cho con máy sách ảnh chuối quạt rồi, có một tấm ảnh lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng cho con nha, để con đem về và đi loan truyền cho mọi người lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời chị. Con tên gì?
Đây, nói nhanh, con tên gì?
Thưa cha, con tên Duyên.
con là Maria Teresa Hoàng Thị Duyên. Con ở Na Uy, con về tới đây thì con đến lòng Chúa thương xót. Con đứng ở giới đó thì con không biết gì hết, con như là một người khờ không biết gì hết mà đến. Thì con mới đang đứng thì có cái anh này, anh nó xuống anh bảo con đi đến, con có ơn gì. Thì con có nói là con được, khi con đã nằm 8 năm trên giường bệnh bị tai biến mạch máu não, và con cũng được hơi được đi lại thôi, còn tắm rửa đều nhờ con cái và chồng. Con không làm được gì nữa cả, và tất cả năm vừa rồi thì con được ơn của Chúa, thì con đã bị tủy ở rò tủy ở lưng, thì con nằm xuống luôn, thì con thật đau đớn và rút hết người của con. Thì con chỉ nghĩ rằng lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, cho con được Chúa tha thứ cho con, và con chết được trong tay Chúa mà thôi. Thì sau đó cả gia đình con và con cái chăm sóc con thì là mệt mỏi quá, thì có đứa con gái của con có gọi về Việt Nam nói với cháu rằng báo cho anh chị biết là mẹ không được sống nữa, và cầu nguyện cho mẹ đã hết, không còn thể được nữa. Và bác sĩ và hội đồng y khoa đã nói rằng mẹ không thể sống được nữa, và mẹ sẽ chỉ uống thuốc cầm đau được ngày nào thì mau ngày đó mà thôi. Thì đứa chú cháu dâu có gọi vào Cha Long để xin cầu nguyện. Thì chúng con cũng chẳng biết, mà gia đình đã mệt mỏi hết, con cũng mệt mỏi hết rồi. Thì có nói rằng khi sau đó rồi với nói rằng đã xin Cha Long nhắn tin vào, Cha Long nói trả lời sẽ cầu nguyện cho gì. Rồi sau đó 5 giờ sáng ở bên Uy, tự động con dậy, con đi được vào nhà vệ sinh, và con được vào đi vào nhà ăn. Thì con ra nằm tiếp, và gia đình con đã mệt mỏi. Nhưng rồi một đứa con trai thứ 4 của con, nó nằm ở nơi chưng pha với con. Con không nằm trong nhà, trong phòng của con nữa, mà đã ra nhà ngoài, ra phòng khách. Thì con nó giật mình gì hết. Rồi hỏi mẹ ơi, hắn lên kêu mẹ ơi, mẹ ra sao rồi, mẹ đã khỏe rồi. Chúa đã...
Vâng, thưa chị em, đây là một người chị em từ Na Uy trở về và đến đây để mà làm chứng, vì chị đã mấy năm nằm liệt như vậy?
7 năm.
Vâng, 7 năm nằm liệt, và tất cả các bác sĩ ở bên Na Uy đã tận tình cứu chữa nhưng đều lắc đầu không thể làm gì được. Và tất cả mọi sự ăn uống vệ sinh đều nhờ chồng và các con lo. Trong giây phút tuyệt vọng nhất thì chị ấy có người quen ở Việt Nam, báo tin cho người quen ở Việt Nam. Đứa cháu là ở Việt Nam, báo cho đứa cháu là không còn hy vọng gì, chắc là phải đưa xác về Việt Nam thôi. Thì đứa cháu ấy đã báo cho gia đình, và gia đình đã nhắn tin cho chúng tôi, và chúng ta, tôi và anh chị em cộng đoàn đã cầu nguyện. Và sau khi nhận được tin nhắn ấy thì sáng hôm sau là chị trỗi dậy, chị đi được, và chị rời khỏi căn phòng ra ngoài phòng khách, và đứa con đều ngạc nhiên nói rằng mẹ đã không sao rồi. Hôm nay chị đến đây về Việt Nam này để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Tôi xin được gửi tặng chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót đứng đã cứu chữa chị.
Cầm đấy hết đi đấy.
Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót chị đưa về Na Uy để làm chứng cho mọi người. Đây là máy 300 bài giảng, tâm thư lòng nhân hậu, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, rồi chàng chuỗi mình côi chuỗi lòng thương xót, và đây là đề can mẹ lòng ban ơn Chúa Giêsu lòng thương xót nha, và đây là móc khóa lòng thương xót nha. Và đây là một cái món quà đặc biệt nhất mà nãy chúng tôi chưa biết, đây là lộc xuân. Anh chị em hái lộc xuân từ hôm nay, tại vì có nhiều người không có dịp trở lại, cho nên chúng tôi mỗi thứ bảy và chủ nhật trong một tuần, hai tuần, ba tuần trước Tết đều có lộc xuân cho tất cả những người lên đặt tay cầu nguyện. Đây là lộc xuân cho chị. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, về chỗ. Rồi mời chị.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, 25 tháng 9 vừa rồi con một bệnh ung thư phổi, đi nhà thương Hà Nội họ khám thì họ bảo con 2 tuần nó về chết. Con nhà con ở trong miền Nam, nó bảo mẹ ơi mẹ cứ vào đây. Thế là nhà con đưa con vào mùng 2, nhà con đưa con vào mùng 3, con về mùng 5 con vào đây. Con chạy vào lòng thương cho Chúa, con xin cha đặt tay cho con. Mới có 3 tháng 3 ngày hôm nay con đã khỏi bệnh, con đến tạ, con bệnh ung thư phổi. Con đến thì cha đặt tay cho con, thì con xin cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Con tên gì?
Con là Mara X ở giáo xứ Tinh Cường, giáo phận Bùi Chu, họ Tân Ninh.
Vâng, đây con có máy 300 bài giảng chưa? À, đây gửi về cho chị của con nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến có rồi. Xin Chúa chúc lành cho con. Ngày mai 13 đến đây để mà cầu nguyện với mẹ nha. Rồi con.
Dạ con được hai ơn. Con là Maria Đinh Thị Sợi. Con được ơn thứ nhất của con là lớn nhất là thằng con trai của con là Du Xe Trần Hoàng Sang. Nó nghiện ma túy được 2 năm nghiện đá. Thì con cũng đưa con của con đến đây 3 lần để cầu nguyện. Rồi con cũng nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con. Thì lúc mà hồi tháng 5 ấy, là mấy tháng trước là con của con nhất định là không có nghe lời bố mẹ. Mà con nói là đi ra ngoài Hà Nội để làm với anh ở ngoài đó. Tất cả là ai cũng khuyên, nhưng mà con bảo con này có chết con cũng không có đi. Thế là hôm bữa con buồn quá, con ngày 13 tháng 5 á, con đi sang đồi Đức Mẹ, con lễ rồi con cũng cầu xin Đức Mẹ. Con nhờ mẹ đến với Chúa để cầu nguyện cho con của con được trở về. Thì 2 ngày hôm sau con nghe thấy con của con tự động thôi là gọi cho anh là cho em ra ngoài đấy. Thì từ hồi mà tháng 5 đến giờ là con của con đã bỏ được ma túy. Và
rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là ơn của con. Là con trước thì cha cũng có nhắc, nhưng mà con cứng lòng tin quá con cũng không dám nói ra. Thì con bị ung thư tử cung là từ hồi cha mới về đây đấy, là con bị 3 năm rồi. Thì đi bệnh viện, đi tái khám hầu như là mười mấy lần luôn. Thì bác sĩ đã chuẩn đoán là cho con mổ. Nhưng mà con cũng chưa vào hội nghị để mổ đấy, nhưng mà con lại trốn về. Con trốn về rồi bác sĩ gọi điện lên là để lên đấy, nhưng mà con không muốn lên. Thế là con mới rủ chị em đi lên trên giáo điểm này. Thì hôm bữa con đến đây là đêm 2 giờ sáng đấy. Thì cha có đặt tay cho con và con cũng nhắn tin, cha cũng nhắn lại rồi cầu nguyện cho con. Rồi từ hồi đấy đến giờ là con không đi bệnh viện nữa, mà con chỉ biết là đến đây là hẹn đến đây tái khám là ở giáo điểm Tin Mừng thôi. Từ lúc mà cha về đến giờ là con lên đây là khoảng chừng là 16 lần đấy.
Cha gửi cho cái thằng con của con cái máy nha, thằng bỏ xì ke ma túy á, cái máy 300 bài giảng nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho nó. Và thưa anh chị em, thưa các bạn, chúng ta không còn thời giờ để mà các bạn khác, anh chị em khác có thể lên được là tiếp tục công việc làm chứng cho Chúa. Những người nào còn lại thì xin mời chiều ngày mai có lễ lúc 3 giờ và lễ lúc 7 giờ tối. Anh chị em tiếp tục lên để mà làm chứng cho Chúa. Và anh chị em hãy nghĩ thử coi, ngó sang bên phải, ngó sang bên phải. Chị em ngó sang bên trái. Chị em ngó xuống đằng sau. Ngó đằng sau, ngó kia, ngó, mau. Rồi, nhìn đến đằng trước. Anh chị em có thấy gì không? Thấy cha. Anh chị em có thấy Chúa Giê-xu cũng đang ngồi giữa anh chị em để nghe giảng. Chúa Giê-xu cũng đã xếp hàng như anh chị em để lên đặt tay được Chúa chữa lành. Một Chúa Giê-xu hết sức khiêm nhường, hiền lành, đầy quyền năng, giàu lòng thương xót đang ở giữa chúng ta, ở giữa giao điểm tin mừng này. Và Chúa đang là người ở bên phải, Chúa đang là người bên trái, Chúa đang là người đằng trước, Chúa đang là người đằng sau. Và khi chị em nhận ra Chúa như vậy, anh chị em kiên nhẫn, anh chị em khiêm tốn đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, anh chị em xếp hàng, các bạn trẻ xếp hàng như những người khác, đặc biệt là những bạn trẻ. Khi mà lên, tôi thấy nhiều bạn rất là đẹp, rất là modern, rất là hợp thời trang, mà mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Cha ơi, 3 tiếng rồi cha ơi, mà vẫn kiên trì lên, chỉ để được 1 phút chưa được, có khi có 30 giây thôi, để được đặt tay cầu nguyện. Đấy, những hình ảnh của các bạn như vậy làm tôi nhận ra rằng chính Chúa đang xếp hàng đó. Và thêm sức mạnh cho tôi kiên trì làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối ngày Chủ nhật, để những con người lên xếp hàng kiên nhẫn, kiên trì và tín thác được Chúa sở chạm và chữa lành. Amen.